Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, trong đêm sám hối hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài: nếu chỉ còn một ngày để sống. Nhạc của nhạc sĩ Hoài An và được tốp ca Paris by Night 95 biểu diễn, gồm trên 10 ca sĩ ngôi sao tên tuổi ở hải ngoại cũng như là trong nước, diễn ra vào ngày 21 tháng 9 năm 2009, bao gồm Khánh Ly, Khánh Hà, Bằng Kiều, Thế Sơn, Doan Hồ, Trần Thái Hòa, Minh Tuyết, Quang Lê, Mai Thiên Vân, Hương Thủy, Hồ Lệ Thu, Trúc Lâm, Trúc Linh, Tú Quyên, Dương Triệu Vũ, Quỳnh Vi, Ngọc Liên, Lương Tùng Quang, Lưu Việt Hùng, Nguyệt Ánh và Hương Giang. Bây giờ chúng ta thử hãy nghe lại một phần của nhạc phẩm này để trải nghiệm các giá trị tình người qua nhạc khúc trẻ được xem hay nhất từ trước tới đến giờ, về những giá trị nhân sinh mà con người cần có, cần trải nghiệm trong đời.
Cho tôi như bóng lang thang qua cõi này,
cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nổi,
cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa,
cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người,
cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà,
để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ mơ tiếng mẹ cha.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu,
người tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời, làm sao ta đền đáp bao người nâng ta lên qua bước đời chênh vênh.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm, làm sao ta thanh thản tâm hồn, duỗi đôi tay đi giữa hừng đông.
Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này,
cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nổi,
cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa,
cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người, cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, muộn màng không lời hối lỗi chân thành,
buồn vì ai ta làm ai buồn, xin bao dung tha thứ vì nhau. Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp, phải chăng ta có lúc vội vàng nên ra đi chưa được bình an.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà, để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ, mơ tiếng mẹ cha.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, người trao tôi một khúc kinh cầu, người tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời, làm sao ta đền đáp bao người, nâng ta lên qua bước đời tranh vênh.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm,
làm sao ta thanh thản tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa hừng đông.
Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đông cỏ nổi.
Cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người,
cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, buồn mang không lời hối lỗi chân thành, buồn vì ai ta làm ai buồn, xin bao dung tha thứ vì nhau.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp, phải chăng ta có lúc vội vàng nên ra đi chưa được bình an.
Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đông cỏ nổi. Cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người, cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca.
Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đông cỏ nổi. Cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người, cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca.
Là để chúng ta những người Phật tử có thể trải nghiệm những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình như thế nào. Bản nhạc mang chất liệu Phật giáo rất sâu và mang mát trong bản nhạc những ca thể hiện lối sống bình an, nhu cầu tâm linh cao, sự hướng về nguồn cội quê hương để xua tan hết tất cả các hận thù có thể có trong đời người. Khi trung tâm Paris by Night kỷ niệm 25 năm thành lập hoạt động, chương trình mở đầu bằng nhạc khúc này đó đã tạo cái không gian của chương trình nó trở nên ấm cúng hơn, bởi tình người, bởi nhu cầu xóa đi các khoảng cách trong và ngoài nước, bởi tình thân ái, bởi lòng tử tế, bởi tâm từ bi, như là những chất liệu sống rất cần thiết mà con người cần phải tiêu thụ để có được hạnh phúc trong đời. Mới đây ngày 15 tháng 5 2012, ngôi sao ca nhạc Hồ Ngọc Hà đã chọn ca khúc này biểu diễn trong live concert, đã chạm vào trái tim của biết bao nhiêu khán giả yêu thích âm nhạc. Bản nhạc trẻ vừa nêu đã vượt ranh giới trong và ngoài nước trong mấy chục năm vừa qua, được trong nước mến mộ và được hải ngoại xem như là một cái tiêu điểm về tình người. Có thể phân nhạc phẩm vừa điêu thành 7 khúc, và mỗi một khúc đó nói lên cái ước nguyện rất chân thành mà nhạc sĩ Hoài An muốn gửi gắm. Top ca gồm các ngôi sao ở hải ngoại và trong nước muốn truyền đạt thông điệp sống bình an, hạnh phúc như là chủ trương của Đạo Phật trên cuộc đời này. Một, tìm về nguồn cội quê hương. Nếu chỉ còn một ngày đã sống để sống, người đưa tôi về đến quê nhà để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ tiếng mẹ cha. Một ngày cuối cùng của cuộc đời là rất ngắn ngủi, dĩ nhiên nó không bằng là 24 tiếng như chúng ta đã nghĩ đâu. Nó có thể ngắn hơn vì cái tâm lý sợ hãi trước cái chết, vì những rối loạn cảm xúc xảy ra ở cuối cuộc đời. Ít có ai có thể đủ điềm tĩnh để trải nghiệm 24 giờ tinh khôi đó trọn ý nghĩa cuộc đời. Có người mơ mình sẽ sống thêm 100 tuổi nếu được bác sĩ giỏi chăm sóc. Có người mơ mình sống thêm vài năm nữa để làm đế vương. Có người mơ mình sẽ trở thành tỷ phú. Biết bao nhiêu giấc mơ đẹp, mộng sang. Và rồi con người cũng chỉ còn 24 giờ để sống. Cái chết đang đánh đổi bằng tích tắc, thời gian trôi qua thôi. Mơ mình được đưa về quê nhà để thăm lại làng xưa, nơi chôn nhau cắt rốn rất thân thương, với biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Có cha mẹ, có ông bà, có cây đa, có giếng nước, có trăng thanh, có gió mát, có tình người, để lắng nghe được tiếng ầu ơ của người mẹ, tiếng răng dạy của người cha, và để trải nghiệm cái tình thân thương chưa từng bị chia cắt. Chiến tranh đã diễn ra trên đất nước Việt Nam, và trong các thời kỳ bị làm thuộc địa của Trung Quốc, Pháp và nội chiến từng ngày trong giai đoạn của Mỹ, Việt Nam đã được phân chia thành ba miền Nam Trung Bắc. Những biệt nghiệp trên một quê hương, các cộng nghiệp trên một vùng miền đó, đã làm cho con người cùng huyết thống, cùng anh em, nhưng không thể ngồi chung với nhau được. Kẻ tiếp tục ở trong nước, người xuôi ngược Bắc Nam, kẻ vượt biên sẵn làm mồi cho cá để có được một phương trời tự do với nhiều hứa hẹn, rồi cũng vì cái việc đi tìm cái quê hương và chân trời tự do đó, trong và ngoài nước đã không nhìn mặt nhau. Nỗi hận thù mấy chục năm vẫn còn đè nặng trên cộng đồng của người Việt Nam ở hải ngoại. 4 lần có dịp thuyết giảng tại Hoa Kỳ vào những năm 2004, 2006, 2007, 2008, mỗi lần trung bình 2 cho đến 2 tháng rưỡi. Chúng tôi đã có mặt trên 100 các ngôi chùa thuộc 10 giáo hội khác nhau của cộng đồng Việt Nam, và lắng nghe rất nhiều các nỗi niềm, hận thù có, đau thương có, uất hận có, và hòa giải dân tộc có. mà một tiếng nói như là một nỗi niềm, như là một cõi riêng. Và cái cõi hận thù đó rất khó có thể khép lại nếu như con người không biết thực tập sự tha thứ rộng lượng và những phương pháp chuyển hóa mà Đức Phật đã dạy. Có lẽ chết những người Việt Nam với những tâm niệm hận thù ở hải ngoại vẫn mang theo chín suối với nỗi khổ về niềm đau, mà lẽ ra cần phải rũ bỏ để hưởng được chất liệu ngọt ngào của hạnh phúc, của đổi thay. Chọn ca khúc này mở đầu cho một chương trình kỷ niệm 25 năm của Thúy Nga không phải là một chuyện giản đơn. Nó là một bài toán cân đo về trí não và sẵn sàng đi vào trong lòng của những sự hận thù để mong các hận thù được lắng dịu xuống. Mơ đầu tiên là về quê nhà để nhớ lại những tiếng mẹ ru, cha dạy, tiếng quê hương, tiếng nguồn gọi, tiếng tổ quốc thân yêu. Đó là nhu cầu về nguồn lớn. Nhu cầu đó cần được đón nhận với hai bàn tay, với trái tim, với tấm lòng, bỏ qua hết tất cả mọi dị biệt về ý thức hệ. Chúng ta mới trải nghiệm con rồng cháu tiên một nhà đúng theo tình huynh đệ lượng hải hà mà Đạo Phật đã dạy. Lúc ấy không còn bên này phe kia, không còn người tốt kẻ xấu, mà chỉ còn thuần lại là tình người thôi. Lúc đó trải nghiệm đó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được rất nhiều các nỗi đau, ôm nhau mà lòng để hưởng lấy cái ngọt ngào của tình thân thương, của lòng từ bi, của sự tử tế. Rất nhiều người đã mạnh dạn làm công việc đó. Nguyễn Cao Kỳ lấy lưng là một vị tướng và cũng là người nắm quyền cao nhất của Việt Nam Cộng Hòa những năm tháng cuối của năm 75, đã chọn lấy hòa bình, buông súng để cho dân tộc Việt Nam giữa hai phe nội chiến không phải giết nhau thêm nữa. Sự trở về của ông đã để lại rất nhiều hận thù ở cộng đồng hải ngoại, và ông đã biết mạnh dạn vượt lên trên các làn sóng chống đối đó. Ông tự tự sự rằng mình là một người con Phật, biết xóa bỏ cái hận thù riêng để vì đại cục quốc gia. Sau chuyến trở về của ông đã mở ra một phương trời mới. Những con người có tinh thần quê hương đã quay trở về và hận thù được rũ bỏ dần dần. Đến một lúc nào đó, các nghĩa cử, các hạt giống cao thượng đó sẽ trở thành là lối sống chung, khuynh hướng chung. Đất nước Việt Nam lúc đó sẽ phát triển nhiều hơn nữa, cho dân tộc này, con người này hạnh phúc và bình an, trên hướng phát triển bền vững. Hai, tìm về cội nguồn tâm linh của dân tộc. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu, người tôi thương im ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui. Chất Phật đầy trong đoạn ca từ vừa nêu. Từ 2600 năm qua, cộng đồng Phật giáo trên toàn cầu nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, sống trong bối cảnh của nhiều nền văn hóa khác nhau, nhưng đối diện trước cái chết, những giờ phút cuối của cuộc đời đó, thì người con Phật đến với nhau qua các ban hộ niệm, tiễn đưa nhau bằng một đoạn kinh cầu, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, các nghi thức sám pháp, có thể chọn kinh A Di Đà để nhằm nhắc nhở người chuẩn bị ra đi rũ bỏ hết tất cả mọi luyến tiếc, quên hết mọi hận thù, buông hết mọi chấp nhất và đến với nhau bằng cội nguồn tâm linh thôi. Và đó là dược chất quan trọng nhất mà người ở cuối cuộc đời cần phải tiêu thụ. Chất lượng tâm linh đó sẽ có giá trị thư lắng mọi nỗi khổ niềm đau, rũ bỏ mọi chấp trước, làm cho con người sống thật an và chết thật yên. Cảnh giới tái sanh trong tình huống này là một cái gì đó rất nhẹ nhàng, thư thái, nhanh chóng, không vướng mắc, không hệ lụy. Tác dụng của khúc kinh cầu đó còn giúp cho biết bao nhiêu thế hệ đàn em, con cháu có được sự bình an để nở trên môi một nụ cười thật tươi, không còn hận thù, không còn phiền đau, không còn cách biệt, để cho mọi thế hệ đi sau đó có được những bước chân bình yên trên cuộc đời. Chất liệu tâm linh của Phật giáo đã mang lại thực phẩm an vui hạnh phúc cho biết bao nhiêu thế hệ. Có một khoảng thời gian trong một giai đoạn lịch sử nào đó, những người đứng đầu quốc gia không thấy được giá trị của những khúc kinh cầu, của những thực phẩm tâm linh, của những phương pháp thực tập chuyển hóa, có thể chưa đón nhận, xua đuổi, gạt ra bên ngoài và xem nó như là thuốc phiện của quần chúng. Nhưng và rồi đó, trong mọi biến cố cuộc đời, thăng trầm vinh nhục, thành công thất bại, lên voi xuống chó, trải nghiệm vài ba phút tâm linh bằng một thời kinh, bằng một thời niệm Phật, bằng một thực tập thiền, nỗi khổ niềm đau và các thách đố trong cuộc đời lắng dịu xuống, căng thẳng được trôi qua, an vui có mặt, con người trở thành một con người rất mới với hạnh phúc và bình an. Sử dụng khúc kinh cầu ở ngày cuối của cuộc đời đó là một sự tiễn đưa có giá trị. Người thân không nên khóc, mà hãy nghĩ có sự bình an, có sự dẫn đường đưa lối, có cảnh giới tái sinh an lành. Đó là một sự ăn mừng hơn là chia buồn. Khúc kinh cầu đó nếu ta sử dụng mỗi ngày trong một không gian tâm linh tại mỗi ngôi nhà, các căng thẳng sẽ tan biến. Những khúc mắc giữa những người thân, vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em có thể được vơi đi. Giá trị trị liệu của kinh là rất lớn. Để được như thế, đang khi đọc kinh, ngoài cái phước báo do tôn kính Tam Bảo, cần phải trải nghiệm nghĩa lý sâu trong từng câu chữ của kinh, và ta hấp thu lời kinh dạy như là thực phẩm cần được tiêu hóa cho dưỡng chất của cơ thể vậy. Trí tuệ sẽ sanh sôi, phương pháp giải quyết các vấn nạn nếu có đó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua tất cả mọi nỗi khổ niềm đau cá nhân, gia đình, xã hội, cộng đồng, quốc gia và thế giới. Các đoạn kinh của Phật giáo không phải chỉ để sử dụng cho mục đích cầu nguyện, mà là để sống, để trải nghiệm sự bình an, để được các giá trị tâm linh bây giờ và tại đây thôi. Ba trong một, vừa phước báo, vừa an vui, vừa mở cửa của những bế tắc. Không đọc kinh, không trải nghiệm kinh là một lỗ lã lớn, là một bất hạnh lớn. Đời sống xã hội ngày nay đã chìm vào trong chu kỳ hưởng thụ quá lớn, đến độ người ta nghĩ rằng các phương tiện giải trí bình thường là có thể đủ cái nhu cầu đời sống tinh thần cho con người và cho kiếp người rồi. Nếu quan điểm đó là một chân lý, các đại gia tỷ phú, quyền cao chức trọng, tiện nghi vật chất đủ đầy đã không thể nói là những tiếng khổ, sầu bi, u não mà hàng ngày, hàng giờ họ vẫn đang đối diện, đang sống với, đang vật vã với nó. Và có nhiều người đã bị nỗi khổ niềm đau đó nhấn chìm trong cái chết, trong điên loạn, trong thác loạn. Cân bằng đời sống ở đây bao gồm mà hai phương diện. Thứ nhất là nuôi dưỡng các giá trị sức khỏe, các giá trị giải trí tinh thần. Ngoài ra còn phải trải nghiệm đời sống tâm linh thật sâu sắc. Là các bậc cha mẹ, ta không nên nghĩ rằng con em ngày nay đã bận với công việc, bận với việc học, không còn thời gian để đi chùa, không còn thời giờ để trải nghiệm 15 cho đến 30 phút tâm linh tại nhà. Đó là ngộ nhận lớn. Lao đầu vào công việc, nghiện công việc, các căng thẳng lại càng gia tăng. Mười mấy phút tâm linh đó sẽ giúp cho chúng ta rũ bỏ căng thẳng và sống trọn vẹn với ý nghĩa hạnh phúc mà con người cần xứng đáng để đạt được. Thời gian dành cho tâm linh điều đặn không là một sự luống uổng, mà là một dưỡng chất của hạnh phúc, là một thực phẩm của hạnh phúc không thể thiếu. Do đó đừng để đến cái ngày cuối cuộc đời mới bắt đầu trải nghiệm tâm linh, quá muộn nè. Hãy trải nghiệm nó mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Và đến lúc mà cái chết diễn ra với chúng ta trong vô thường, dù ý thức về nó hay không ý thức về nó, chúng ta đã vượt ra khỏi nỗi sợ hãi của sự chết, sinh ly tử biệt, vẫy chào người thân, bỏ lại sau lưng hết tất cả những gì mà chúng ta đã nỗ lực làm được: tài sản, tiền bạc, danh dự, vị thế, quyền uy, chức tước, người thân thương. Không có cái gì và người nào có thể theo chúng ta được. Chỉ có nghiệp thiện và ác, cái giá trị nhân văn, nhân bản, nhân đạo theo chúng ta trên mọi nẻo đường đời, như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Do đó lúc nào có thời gian nên nuôi lớn mình bằng những thực phẩm tâm linh. Các giá trị tâm linh đó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua rất nhiều các bế tắc khổ đau trong cuộc đời. 3. Trả ơn cuộc đời. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời, làm sao ta đền đáp bao người, nâng ta lên qua bước đời trên bên. Đức Phật khẳng định ai sống với hai đức tính nhớ ơn và đền ơn là một người có văn hóa và là một phẩm chất tốt đẹp cần được tán dương. Trong quá trình vật lộn với cuộc sống để có được chén cơm manh áo đó, là lúc mà chúng ta phải ngửa hai bàn tay, ngửa cổ, quỳ gối để xin cuộc đời, xin người rộng lượng, xin người thứ tha, xin người giúp đỡ. Có bao nhiêu trong số đó đã biết nhớ ơn, đền ơn để giúp cho các mảnh đời đã từng lâm vào các bất hạnh như ta có cơ hội được thoát, như mình đã được thoát? Số lượng đó rất ít. Trải nghiệm mà các ơn nghĩa của cuộc đời đó theo tinh thần Phật dạy không nhất thiết tiếp nhận cái ơn nghĩa từ người nào là phải đền đáp trực tiếp ở người đó. Bởi vì phần lớn những người làm ơn theo tinh thần tử tế, vô ngã, vị tha, không muốn tiếp nhận lại những hồi đáp của con người có trái tim biết ơn. Họ làm như một nghĩa cử cao thượng, một nét đẹp văn hóa, một giá trị, một nhân phẩm cần có để sống với. Khi hiểu đạo Phật nhiều, việc làm ơn giúp người cứu đời chẳng qua là để hoàn thiện nhân cách của bản thân thôi. Và nhân cách đó xứng đáng để chúng ta trải nghiệm các giá trị tình người đó. Có ai làm ơn mà mong đền đáp lại bao giờ đâu. Người Phật tử không mặn mòi về các hồi đáp. Ngay cả trong tình huống có nhiều người nhận ơn đời, chịu ơn người, nhưng là đã phủ sạch ơn và trả lại bằng các cái ăn quán giang hồ để phủ định cái tình trạng mình đã từng tiếp ơn và nhận ơn. Trong tình huống như thế, người con Phật vẫn không tiếc nuối, rai rứt ăn hận vì việc làm tốt đã qua. Hãy để nó như một kỷ niệm tốt, một ấn tượng tốt. Kẻ không biết ơn rồi cuộc đời sẽ dạy cho những bài học thích đáng. Nỗi khổ niềm đau sẽ là sự trừng phạt. Và bản thân chúng ta không nên bị vướng kẹt vào các hồi đáp hay không hồi đáp, tích cực hay tiêu cực của người đã chịu ơn. Đó là một trong các hành động Bồ Tát vì tình người. Ước nguyện của ca khúc này đó là một cái gì đó rất có tình người. Mong mình có được cơ hội đền đáp bao ân nghĩa cuộc đời. Như ai đó đã từng nói, cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, vì vẫn còn một ngày nữa để được yêu thương. Thế nhất đó, ta vẫn còn thở, còn sự sống là ta còn tất cả. Hơi thở theo Phật giáo đó chỉ là một sự trải nghiệm sự sống màu nhiệm. Thở với chánh niệm, thở với bình an, thở với tác nhân đức, thở với các đức tính cao thượng. Mỗi bước chân vững chãi trên cuộc đời của người đang thở chánh niệm đó là một khúc khải hoàn của hạnh phúc. Bình an lắm, thư thái lắm. Nếu như ta cho một bài luận văn, các anh chị làm gì khi chỉ còn có một ngày để sống? Có hàng vạn, hàng triệu các giấc mơ, các ước muốn, không có cái nào giống cái nào. Thời gian cuối cuộc đời đó là giống nhau ở mọi người. Những người biết trả ơn đền ơn đó sẽ sống một cách thoải mái, thư thái tấm lòng. Vì nhờ các ơn nghĩa cuộc đời đó mà ta đã vượt qua được các giai đoạn trong vên trong cuộc đời. Mà nếu thiếu cái sự hỗ trợ kịp thời và đúng lúc đó, có lẽ chúng ta đã không còn sống đâu, mà cũng không thành công nữa đâu, mất hết tất cả. Dù cái giúp đó là rất nhỏ, nhưng giá trị của sự nâng đỡ đó là rất lớn. Bạn lúc cần là bạn đích thực. Một gối khi đói bằng cả núi khi no, không phải là một lời nói quá cương điệu, nó là thiết thực rồi. Cú ngặt trong các cảnh huống thiên tai, sóng thần, động đất, lũ lụt, bệnh dịch, gia chóc, tai nạn, đương sự trong tình huống đó là mất khả năng tự cứu giúp và tự lo cho chính mình. Các trợ giúp trong tình huống này đó như là một chiếc phao cứu sinh, giúp cho người nạn nhân nó tái sinh thêm một lần nữa trong cuộc đời. Có nhiều sự giúp đỡ là một sự tái sinh mới, một sự khởi đầu mới, một tương lai mới. Giá trị đó rất lớn. Cho nên đừng keo kiệt bổ xỉn khi ta đang có nhu cầu được người khác yêu cầu giúp, và ta đang có điều kiện, có khả năng để giúp. Giúp tri thức, giúp vật chất, giúp tình người, giúp phương pháp. Các cái giúp đó nó đều mở ra một phương trời cao rộng. Và người đang được giúp đó từng bước cắt đi trên phương trời hạnh phúc, giá trị lớn vô ngập. 4. chuộc hết mọi lỗi lầm. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm, làm sao ta thanh thản tâm hồn, xuôi hai tay đi giữa hừng đông. Đoạn ca từ này phản ánh một thái độ nhận thức được các lỗi về dân sự, các tội về luật pháp là một hiện thực có thật, mà là người phàm theo Phật giáo ta có thể bị vướng dính vào bể lòng tham, bể tâm sân, bể si mê, hoặc là do cả ba tác động chi phối. Không ai có thể hãnh diện tự hào cho rằng là tôi chưa từng có tội, chưa từng có lỗi. Có điều á, lúc mình chưa bị luật pháp sờ gái thì tôi chưa phải là người có tội. Đến lúc luật pháp có bằng chứng sờ gái thì tội đó sờ ra trước mắt ta. Đạo Phật sâu hơn, chi tiết hơn ở chỗ, ngay cả người tạo tội qua mặt là luật pháp chưa kết tội bằng phán quyết của tòa án, kẻ phát xuất từ tâm niệm xấu, thể hiện qua lời nói xấu, các hành động tiêu cực, có người biết hay không có người biết, có bằng chứng hay không có bằng chứng, đều là kẻ tội đồn. Nghiệp lớn dần theo năm tháng, quả xấu trực trồ, kẻ làm xấu trong gang tấc. Và sự trổ quả xấu đó có thể diễn ra bất cứ lúc nào, khi các nghiệp thiện đã bắt đầu mòn mỏi và mất sức sống, quả sẽ trổ thay thế và đánh đổ hạnh phúc của con người xuống. Sự đổ nghiệp trong tình huống này làm cho kẻ gieo ác không thể đỡ được và cũng không thể ngờ được. Mỗi nửa tháng vào ngày 30 và mùng 1, cho 30 và ngày rằm, các tu sĩ Phật giáo đều phải trải nghiệm thói quen như là một nét đẹp văn hóa, mời người chỉ lỗi, mời các sư huynh, sư đệ hãy đánh giá là trong 15 ngày vừa qua tôi có làm việc gì để các anh chị em buồn phiền, khó chịu. Tôi có sơ suất gì mà do chủ quan tôi chưa nhận ra thì mong các vị hãy chỉ điểm cho. Mời gọi với lòng chân thành. Người đóng góp không phải phê bình chỉ trích mà để xây dựng cũng chân thành. Hai sự chân thành gặp nhau sẽ làm cho nhân cách con người được soi sáng, sự làm mới tại đó có mặt. Vào ngày rằm tháng 7, ngày tự tứ, lễ mời gọi chỉ điểm các lỗi lầm và sơ suất lại được thực hiện một cách nghiêm túc hơn nữa. Kết thúc 90 ngày an cư kiết hạ, nuôi lớn tâm linh, phát triển nhân cách, rút kinh nghiệm làm Phật sự và trở thành điểm tựa tâm linh cho đời sống của người tại gia nương tựa học hỏi để hành trì. Nét đẹp văn hóa được Đức Phật khởi xướng đó đã trở thành như là một bài học đạo đức về sự làm mới, như một nhu cầu, như là một thách đố. Khi được mọi người chỉ điểm cho những sơ suất lỗi lầm, chỉ có kẻ nào dại dột lắm mới phủ định và tự biện hộ để khỏi phải điều chỉnh các sai suất và lỗi lầm. Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy khi được ai chỉ lỗi đó phải tỏ lên một thái độ vui mừng như là mới được chỉ cái chỗ chôn vàng, mà nhờ đào theo động tác chỉ đó ta tìm được vàng và trở thành chủ nhân của vàng để sống một cuộc đời đầy đủ dư giả, theo đó được hạnh phúc. Trải nghiệm thái độ biết ơn khi người khác chỉ điểm sẽ giúp cho chúng ta trở nên thanh thản khi bày tỏ lỗi lầm, mạnh dạn cho việc làm và được người khác lượng thứ bỏ qua thì coi gì hạnh phúc cho bằng. Trong nền giáo phương Tây đó, cái bắt tay là để thể hiện tôi và anh, tôi và ông bà không còn các gút mắt hận thù, mà là đến với nhau bằng một cái rộng lượng tha thứ, tình thương bao dung. Trong nền văn hóa đạo Phật á, chắp tay như là một đóa hoa sen, là một sự thể hiện nỗi niềm mong đợi người được trao tặng đóa hoa sen này là Phật tương lai. Búp sen tay tặng người một vị Phật tương lai. Thông điệp đó như là một sự nhắc nhở, như là một nguyện cầu để cho các tố chất Phật, cho cái chất liệu Phật đang ngủ quên trong mỗi con người đó được tỉnh thức, mở mắt và tỏ sáng, để cho tình người thêm lớn, thêm rộng, chấp cánh hạnh phúc bay cao. Phật tử gặp nhau cũng bằng sự chấp tay như đóa hoa sen. Các tăng ni khi được Phật tử chào cũng thể hiện là đóa hoa sen chào Phật tính của nhau với lòng trân trọng. Đó là một cách trả ơn đời, trả ơn người, cũng là một cách mong cho các lỗi lầm được vượt qua. Hoa sen có chất liệu tự làm mới trong mọi tích tắc của cuộc sống, hấp thu chất liệu bùn nhơ nước động, hoa sen trở nên thơm ngát, đầy đủ được gương, nhụy, cánh, hạt mà các loại hoa khác không bì kịp. Do giá trị kinh tế, y dược, thẩm mỹ, mỹ thuật, văn hóa và tâm linh, hoa sen đứng đầu trong các loại hoa và xứng đáng là vua của các loại hoa. Trong nền văn hóa Phật giáo, hoa sen còn tượng trưng cho trí tuệ, và chắp tay đó sen chào nhau là mình đang tặng cái nguồn tri thức và trí tuệ cho nhau để vượt qua các lỗi lầm. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật khẳng định trí tuệ là sự nghiệp, trí tuệ là chìa khóa mở cửa tất cả những bế tắc. Chỗ nào có trí tuệ, chỗ đó có hạnh phúc và bình an. Hạnh phúc bình an cao nhất của một kiếp người là trở thành Phật. Mà Phật á, có nghĩa là người trí tuệ, người giác ngộ. Có được trí tuệ thì không còn lỗi lầm. Lỗi lầm chỉ có thể xuất hiện với những người có tri thức, có kiến thức, có kinh nghiệm, có tư duy, có sáng tạo. Nhưng lỗi lầm không xuất hiện với người có trí tuệ. Trí tuệ được Đạo Phật định nghĩa là sống đúng với nhân quả, sống đúng với đạo đức, tôn trọng nhân quả, tôn trọng đạo đức, thấy rõ được cái tương quan đa chiều của xã hội, không có nguyên nhân khởi thủy, dù đó là Chúa, là duy vật, là duy tâm hay bất cứ một cái duy gì trong nền triết học phương Đông, phương Tây, xưa cũng như là nay. Trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta sống mà có trách nhiệm hơn, biết sợ các lỗi lầm nhỏ, biết nỗ lực vượt qua những điểm bất toàn, biết làm mới để hướng đến hạnh phúc, biết chăm sóc đời sống mình bằng đạo đức và tâm linh. Nhờ nhận thức lỗi lầm, rũ bỏ lỗi lầm, chuộc lỗi lầm, tâm hồn của con người trở nên thanh thản, nhẹ nhàng, thư thái. Mỗi bước chân đi đã có được sự bình an, mỗi động tác và sự xua tay đó có được sự thông dong, không còn sợ hãi, đe dọa, khống chế nữa. Trong rất nhiều kinh Đức Phật xác định người giữ đạo đức, sống với giới hạnh thanh cao sẽ có được cái cơ hội vẫy tay chào với các loại sợ hãi. Sợ hãi bởi luật pháp trừng trị, sợ hãi bởi sự phân biệt xã hội, sợ hãi bởi những lời thị phi, sợ hãi bởi lương tâm,
như là một quan tòa. Cho nên mong cho mình hết lỗi lầm để trải nghiệm hạnh phúc trọn vẹn trong từng tích tắc của cuộc đời. Năm, như mây và như khúc ca. Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nội. Đó là những nguyện ước rất là chân thành. Mây lang thang dựa vào cơn gió thoảng, mây không dừng lại ở một địa điểm nào. Công nghiệp của mây là tiếp tục bay, bay đến mọi phương trời, bay mà không có sự tới, đi mà không có sự dừng, thông dong, vô định, vô chấp, không vướng kẹt. Hình ảnh gió thoảng mây bay trong đạo Phật đó đã trở thành một ẩn dụ về sự thanh thoát, giải thoát khỏi mỗi gì ràng buộc, hệ lụy mà con người có thể vướng dính kẹt vào. Mây bay qua núi, dừng lại ở lưng chừng núi. Núi không nghĩ mây là kẻ thù, mây không nghĩ núi là kẻ phá đám. Mây và núi liên kết nhau đã trở thành một bức tranh tức cảnh sanh tình của các nhà văn, thơ, họa sĩ, nhạc sĩ và các nhiếp ảnh gia. Sở dĩ được như thế là vì mây và núi không có những ý thức nghĩ rằng người khác chê mình, phá mình, cho gây bánh xe mình, hạ thủ mình, đâm lưng chiến sĩ mình, và cũng không ai khởi lên các tâm niệm đó đối với nhau, cho nên hoay mây và núi có thể hòa hợp. Sống được một ngày như là mây bay do các cơn gió thoảng thổi đi bốn phương trời, để gió cuốn đi, để mây bay đi, để cuộc sống này trở nên thông dong. Đó là những thông điệp về hạnh phúc, về giải thoát, về tự tại là con người có thể đạt được ở kiếp này. Ước mong ngày cuối mình được nắm chân sau trong sự bình an, không còn cái gì có thể tác động, chi phối, gây ảnh hưởng nữa. Để ta thấy giữa hương đồng cỏ nội có sao, có trăng, thanh thoát, nhẹ nhàng, không vướng mắt. Trăng dìu dạt chiếu soi về đêm, sao lấp lánh trên bầu trời là cái công việc vừa thẩm mỹ vừa dẫn đường soi lối. Không mong cầu ai phải đền ơn đáp nghĩa, không tạo cái ganh tị tị hiềm ở ai, cũng không có rơi vào bất kỳ một phân biệt đối xử nào với các đối vật ở bên dưới mình. Công việc của nó là chiếu soi. Vật lớn tiếp nhận chiếu soi theo lớn, vật nhỏ tiếp nhận chiếu soi theo nhỏ. Người có tri thức tiếp nhận cái nguồn năng lượng tự nhiên đó theo cách riêng, và người không biết sử dụng có thể hoang phí nó cũng chẳng sao. Mây, trăng, sao chẳng hề buồn, chẳng giận, chẳng tức, chẳng buồn lòng. Đó là thái độ thông dong. Công việc của sao tiếp tục chiếu soi, và sự chiếu soi đó là không bao giờ lặng tắt. Cho tôi như khúc ca bay đi xa, rất xa. Khúc ca đó thì lệ thuộc vào các giai điệu, và với cái lỗ tai giới hạn của con người đó thì những khúc ca ở xa, lỗ tai chúng ta không thể đón được các sóng âm của nó để hiểu và cảm nhận cái thông điệp mà tác giả là các nhạc sĩ và ca sĩ muốn gửi gắm và truyền đạt. do đó trở thành khúc ca bay khắp mọi phương trời. Nó đã được tiếp nhận, được phổ biến, được lan tỏa và trở thành là một cái tiếng nói chung, một cái loa phóng thanh, một cái nhu cầu, vừa là để thưởng thức, vừa trải nghiệm, vừa sống, vừa phổ biến và vừa truyền bá. Mỗi người tự làm cái việc đó. Nhạc đã trở thành một phương tiện truyền thông ngắn nhất giữa các trái tim, giữa các dân tộc, giữa mỗi thành phần của sự sống. Các nhạc khúc hay có thể đón nhận được người nghe hàng triệu lần khắp mọi nơi. Nhiều cái khúc hay đã được bán trên thị trường hàng triệu bản và làm cho ca sĩ, tới người thể hiện nó trở thành là triệu phú hoặc tỷ phú trên hành tinh. Thị trường âm nhạc của thế giới là thế. Sự truyền đạt và sức mạnh của âm nhạc là thế, đi rất nhanh, tác động rất lẹ và để lại các ấn tượng cũng rất là dài lâu. Trong các kinh điển đại thừa, trước khi Đức Phật tuyên vô pháp màu, các thần Atula, Khẩn Na La, Mao La Già và chư thiên thường trỗi các nhạc khúc trời, tán dương cái lành, đề cao cái thiện, thỉnh Phật tuyên vô pháp màu như một nghĩa cử thành khẩn biết ơn, mong Đức Phật làm các công việc quan trọng đúng với nguyện vọng của Ngài. Dựa vào tinh thần của Phật giáo Đại thừa đó mà rất nhiều chùa, rất nhiều tu sĩ đã nỗ lực biên tập, xuất bản nhiều album nhạc, mời gọi các giới văn nghệ sĩ thể hiện để truyền bá, phổ biến. Trong 10 năm qua, chùa Giác Ngộ chúng ta đã thực hiện và phổ biến được gần 70 album. Mỗi một album trung bình là 10 nhạc khúc. Chùa Hoằng Pháp cũng làm được 20 mấy album. Và gần đây thì có Diệu Âm Hoằng Pháp đã xuất bản được 3 chương trình nhạc hoành tráng theo phong cách Paris by Night của Trung tâm Thúy Nga, Hoa Kỳ. Rất ấn tượng. Dĩ nhiên là tốn kém tiền cũng rất nhiều. Truyền bá Phật pháp qua văn hóa và văn nghệ đó phải bù lỗ thôi, vì giới Phật tử vẫn chưa mặn mòi về các phương tiện, các kênh truyền thông Phật pháp mới này. Đang khi lời Phật dạy đã có từ 2600 năm về trước ca ngợi phương pháp truyền Phật pháp qua hình thức này. Vì hôm qua chúng tôi đã đề nghị các nhạc sĩ phổ nhạc các kinh, và chùa Giác Ngộ đã thực hiện được kinh Du Lan, kinh Phổ Môn, kinh A Di Đà bằng nhạc, cả một nghi thức từ đầu chí cuối nghe du dương, trầm bổng, nhẹ nhàng, thư thái. Các lễ tăng mà mở nhạc kinh A Di Đà lên, không còn không khí chết chóc nữa, buồn khổ nữa, những giọt nước mắt nữa, mà thay vào đó là nỗi niềm mừng vui, chia vui, tiễn đưa một người phàm đi về đất thánh, về Tây Phương Cực Lạc. Thông điệp của bản kinh vẫn được giữ lại trung thành. Nhạc khúc đã vượt qua các trái tim và làm cho các trái tim đang buồn, khổ, bi lụy bởi sanh ly tử biệt trở thành niềm hân hoan. Đó là một trị liệu pháp. Số lượng các Phật tử sử dụng và đón nhận nhà Phật giáo vẫn còn quá ít. Trang web tủsachphậthoc.com do chúng tôi biên tập phổ biến 70 album nhạc Phật giáo. Mỗi một ca khúc của các ngôi sao chỉ đón nhận được trung bình là 5.000 lần nghe hết. Quá ít. Đang khi các nhạc khúc đời có thể lên mấy trăm ngàn lần. Phần lớn những người đón nhận các nhạc khúc Phật giáo là giới trẻ, giới trí thức. Còn các Phật tử hàng U50, U60, U70, U80 chỉ thích có niệm Phật thôi, không thích cái gì nữa. Trong Nghe Di Đà có một đoạn gió thoảng, mây bay, suối chảy, thông reo đều là những phương tiện truyền bá pháp âm Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế, Thất Bồ Đề Phần, vi diệu, sâu xa, tác động đến trái tim, làm rung động lòng người. Nếu thông điệp đó nó có sẵn rồi, nhưng rất tiếc trong ứng dụng đó, thì chúng ta dừng lại ở hai thái cực. Một đó là nghi thức tán tụng truyền thống rất cải lương, rất hát bội và rất là xa lạc thế giới trẻ ngày nay. Ý a ý à, giọng ngâm nga trầm bổng hấp dẫn lắm, nhưng mà nghe không hiểu gì hết á. Còn thái cực khác á là chỉ thích các cái tiếng chuông, tiếng mõ trong danh hiệu Phật hết. Đó là một sự lỗ lã nếu chúng ta không biết sử dụng các nhạc khí Phật giáo trong các nghi thức tụng niệm. Cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người, cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Sống trong tim người không phải để ăn cắp tình người, ăn cắp trái tim của cuộc đời, mà là để những lời ca đó có thể đánh động con tim, đánh động lòng người, bay khắp bốn phương trời. Để làm gì? Để gió cuốn đi, để có mặt khắp mọi nơi ta, một cách đơn thuần, không có bất kỳ một dụng ý, một mặt cả, nhân quả nào cả. Cảm ơn cuộc đời thì quá dễ, vì cuộc đời là một khái niệm chung chung. Cảm ơn con người đó là những việc làm cụ thể. Cảm ơn trời đất may hóa mà tôi còn sống trong chiến tranh. Cảm ơn cuộc đời tôi vẫn đứng vững trong cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu. Cảm ơn cuộc đời vì tôi không bị tai nạn mà chết. Nó quá chung chung đi. Nhưng mà cảm ơn con người đó là khó hơn, đáng làm hơn. Đạo Phật không dạy chúng ta cảm ơn ông trời, vì ông trời không có thật. Các tôn giáo nhất thần bao gồm Do Thái giáo, Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Nho giáo, mỗi khi làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, nhờ Chúa cứu mạng, nhờ Chúa giúp cho sống còn, nhờ Chúa mà được tất cả. Mà trên thực tế theo Đức Phật đấy, mọi thứ ta đều nhờ vào cha, mẹ, ông, bà, tổ tiên. Một cái mối liên hệ tình người rất là chân chịch mà ta chẳng hề biết ơn. Nhớ ơn một ông nào đó không có thật, thật là lỗ lã, thật là vô duyên, thật là sai lầm. Ăn cơm mà cũng nhớ ơn Chúa, cha mẹ mình tạo ra cơm giúp cho mình là khỏi phải bận nhọc mà có được mọi thứ, ăn ngon mặc đẹp, thậm chí là chưng diện với xã hội, đua đòi với bạn bè, mà đi tạ ơn một ông nào đó mà mình chưa từng thấy mặt mũi, ông có thật đâu thấy. Đức Phật dạy chúng ta bốn ơn nghĩa lớn, cụ thể hóa cuộc đời và con người qua bốn nguồn, đó là ơn tổ quốc, bao gồm giới chức lãnh đạo xã hội, lãnh đạo quốc gia, các quan chiến sĩ, nghĩa sĩ đã bỏ mạng nằm xuống cho quê hương xã tắc được bình yên, độc lập. Và mọi thành phần trong xã hội đã nỗ lực để bảo vệ quê hương này, đất nước này. Ơn thứ hai là ơn cha mẹ. Vì không có cha mẹ, ta có thể đào thai thành con dòi, con lưng quăng, con thú dữ, hay các con gia súc, chỉ là mồi cho con người khi con người không biết lòng từ bi và bảo hộ mạng sống. Cho nên giàu cha mẹ có nghèo, sinh ra trong hoàn cảnh bất hạnh cỡ nào, ta vẫn phải biết ơn cha mẹ, vì nếu không có hai đấng sanh thành này, không biết ta bây giờ ở đâu, như thế nào, thân phận ra sao, khó mà nói trước được. Ơn thầy cô giáo, trao tri thức, truyền kinh nghiệm, tặng chữ nghĩa, không giấu nghề, đạo đức trong truyền thông, đạo đức trong giáo dục. Nhờ đó mà các thế hệ đi sau đó có thể rút ngắn thời gian, không phải tự mây mò mà có được những kinh nghiệm mà các thế hệ trước phải đánh đổi bằng xương máu. Ơn tất cả chúng sinh là rất cần thiết. Mỗi người đã làm một vai trò, nhờ đó ta chỉ làm một vai trò mà sự văn hội sò vật được diễn ra, ta vẫn có cơm ăn, nước uống, áo quần mặc, mọi tiện nghi vật chất bằng các giao quán kinh tế và tiền tệ tương đương. Đặt ra một giả dụ, nếu thế giới này mỗi người phải tự làm tất tần tật, mỗi người phải kim thợ mộc, thợ hồ, thợ mai, thợ nấu nướng, thợ quét dọn, thì có lẽ là ta không còn thời giờ để làm việc gì quan trọng hơn nữa. Cuộc đời sẽ trôi qua rất vô ích. Xã hội được cấu tạo theo cách thức mỗi người đi theo một chuyên môn để cho vận hành nó được diễn ra ở mức độ lớn, rộng, có chiều sâu, và ta hưởng được cái phước báo đó. Trong các cầu nghiệp lịch sử, cứ 10-20 năm trôi qua, các cầu nghiệp mới xuất hiện, các phương tiện mới có mặt, đóng góp cho con người, khoa học, kỹ thuật. Giai đoạn kỹ thuật số này đã đóng góp cho chúng ta nhiều thứ lắm. Biết sử dụng khôn ngoan, ta có hầu như tất cả các cẩm nang, những thứ cần thiết để thành công trong cuộc đời. Không phải như cha ông chúng ta ngày xưa phải vượt dặm đường xa xôi, quỳ bên chân thầy để học những lời hay lẽ phải. Bây giờ muốn cái gì cũng có cả. Có người lại không chịu tận dụng mà học, tận dụng mà sống, tận dụng để sở hữu những cái xứng đáng để có. Cho nên biết ơn nhân duyên, biết ơn mọi người, biết ơn cuộc đời, biết ơn mọi thành phần. Thiền sư Nhất Hạnh vào năm 2008 trong cuộc giao lưu giữa các thiền sinh của làng Mai và các tăng ni sinh trường Cao đẳng Phật học, hôm đó chúng tôi làm điều phối chương trình, thì sĩ Nhất Hạnh phát biểu trong 4 trọng ân đó, nếu được phép tôi xin thêm một trọng ân mới, đó là ơn các học trò. Thì sĩ nói đùa thôi, cái phản vấn, cái nhìn ngược lại, không phải chỉ có học trò biết ơn thầy cô giáo, mà thầy cô giáo cũng phải biết ơn các học trò, các bậc đạo sư cũng phải biết ơn các tín đồ. Và nếu không có sự hỗ trợ, phát tâm, đóng góp, làm các việc một cách rất vô danh, một cách rất tình nguyện, rất hy sinh, cái là Phật Pháp không thể phát triển được. Nhưng mà khi một ngôi chùa có tên tuổi, có ảnh hưởng, ta nhớ đến thầy trụ trì thôi. Nhưng không ngờ là bên cạnh thầy trụ trì còn biết bao nhiêu tấm lòng, bàn tay, khói óc, công sức của những người không muốn thể hiện danh, rất thầm lặng. Nhưng mỗi ngày, mỗi giờ họ đều góp phần cho sự phát triển chung đó. Ơn gì đó là rất lớn, rất quý. Do đó khi còn sống, sống trong hạnh phúc hay trong bất cứ một tình huống nào, biết ơn người, ơn đời, ơn tất cả, và ta biết đền trả các ơn nghĩa đó đúng cách. 6. Hối lỗi chân thành. Nếu chỉ còn một ngày để sống, muộn màng không lời hối lỗi chân thành. Buồn vì ai, ta làm ai buồn, xin bao dung tha thứ vì nhau. Muộn màng còn đỡ hơn là không có. Và trong cái nhu cầu làm mới con người, là mới các tương quan xã hội, không có cái gọi là sự muộn màng. Có hai con đường, hoặc làm hoặc không làm thôi. Nhanh hay muộn màng không quan trọng nữa, mà làm có đúng hay không, như thế nào, với ai, lúc nào, mức độ ra sao, là cái mà tất cả chúng ta cần quan tâm. Khi nhận diện mình là có những sơ suất, dù vô tình hay cố ý, Hậu quả của các việc làm xấu đó đã để lại nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh. Ai biết xin đời thứ lỗi. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, cơn sóng cần động đất kép diễn ra ở đông bắc của Nhật Bản, kéo theo nỗi đau của 40,000 người qua đời. Các công trình đã bị sụp đổ. Người cố vấn chương trình hạt nhân quốc gia đứng đầu của nước Nhật đã phải xin lỗi với mọi người, mặc dầu cái sự cố đó hoàn toàn không có lỗi của ông. Nó là một sự cố do thiên tai, chứ không phải là sự cố kỹ thuật đó. Nhưng mà với trách nhiệm, với lương tâm, với đạo đức, văn hóa xin lỗi đã làm cho ông sau khi xin lỗi từ chức khỏi vai trò cố vấn quốc gia về năng lượng hạt nhân. Và mọi thành phần đã xin lỗi lẫn nhau để mong cho nước Nhật được vượt qua cái cơn khủng hoảng và những tai nạn thương tâm bởi sóng thần. Rất may mắn các đảng phái của Nhật Bản đã không lợi dụng cơ hội đó tấn công nhau, nói xấu nhau, bôi nhọ nhau, chà đạp nhau để tìm số phiếu và chỗ đứng trong chính trị. Họ đã thắt chặt tay nhau để kêu gọi toàn cầu ủng hộ cho nước Nhật, mặc dầu nước Nhật là một trong những nước cường quốc về kinh tế. Không có gì là mắc cỡ. Một lời thứ lỗi, một lời mong cho cuộc đời thương mình, không có gì là xấu, có gì mặc cảm, có gì xấu hổ đâu. Đang khi những con người bất hạnh đó đang cần những bàn tay, những tấm lòng, những quan tâm, những giúp đỡ. Cho nên lỡ có những lời thứ lỗi mù màng vẫn còn tốt hơn là không. Đang khi đó Đức Phật dạy, khi phát hiện ra mình có lỗi thì xin đời bỏ qua liền, xin trực tiếp. Làm cho người nào buồn thì xin người đó thứ lỗi cho. Người đang buồn mà được xin lỗi, lòng cảm thấy hân hoan, biết rằng là mình không có sai, mình không có trật. Và do đó đó, cả hai bên đó tháo mở những cái quan trái, những cái gút với nhau hết. Vợ chồng mà biết chăm sóc với nhau bằng văn hóa xin lỗi và thứ lỗi, có lẽ là không có ly thân ly dị, đã bỏ qua, sống cao thượng vì nhau. Và khi đã bỏ qua rồi là không nhắc lại. Một trong bảy phương pháp tháo mở các cái quan trái nơi Đức Phật dạy đối với người xuất gia là như cỏ phủ đất. Ta thử hình dung sân cỏ, sân đá banh. Những nhà đầu tư sân vận động đó đã phải làm hạ tầng cơ sở rất chuẩn và trải cỏ đều. Họ cắt cỏ theo một nghệ thuật để nhìn từ nhiều góc độ, cỏ có màu như là một bức thảm đẹp. Và các cầu thủ sẽ không bị vấp ngã trên nó vì nó phẳng lì, trơn, mát, dịu dàng cho các đôi chân dậm lên đó. Đất bình thường có thể cao, thấp, ổ gà, ổ voi khác nhau, đi bị vấp ngã, té đau. Trải cỏ trên đất là khép lại các cái vụ bất hòa, lưỡng khựng, hụt hạt, có vấn đề với nhau. Khi mà không bên nào có đủ chứng cứ bên còn lại là có lỗi, thì khép lại như thế để cho lỗi đó được trôi đi. Và mối quan hệ song phương đa chiều của những người có liên hệ đó trở nên tươi sáng, không ai còn mắc mú gì với nhau nữa, sống thật sự hài hòa, hạnh phúc bên nhau. Và sau khi đã làm yết ma, tức là phán quyết như cỏ trải đất rồi, ai còn khơi lại chuyện cũ, người đó có lỗi và có tội. Khép lại là khép lại thôi, quá khứ là quá khứ, không nhắc lại nữa. Hãy phọt mét cái ký ức đó đi, để là sống trọn vẹn những ngày bao dung, tha thứ, rộng lượng, vì nhau, cho nhau, để nâng đỡ nhau, cùng nhau được hạnh phúc. 7. Chánh niệm hiện tiền. Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp, phải chăng ta có lúc vội vàng nên ra đi chưa được bình an? Cũng cần mở một dấu ngoặc đơn về chữ đẹp trong ngữ cảnh này. Đối với nhạc sĩ, cái đẹp đó là một cái phương trời lạc quan, yêu đời, có nhiều sắc thái ấn tượng, mà là lúc nó chìm vào trong nỗi khổ, niềm đau, mặc cảm, thiên kiến, bi quan, chán chường, tuyệt vọng, ta đã đánh mất cái nhìn đó, đánh mất cái cơ hội trải nghiệm đó. Và bây giờ đã nhận ra thì không phải quá muộn màng. Lúc đó ta biết mình là có lỗi, do vì sống quá nhanh, sống quá vội, sống quá hấp tấp, mà chúng ta quên đi sự trải nghiệm chánh niệm bây giờ và tại đây. Thiền sư Lâm Tế đã có lần phát biểu: phép màu không có trên bầu trời, phép màu không có trên thiên đường, phép màu không có trong cực lạc, phép màu có trên mặt đất bằng các bước chân đi thiền hành tĩnh tại, an lạc, vững chãi, thảnh thơi. Lúc đó đó, mọi căng thẳng được rũ bỏ, mọi áp lực đã được buông xuống, con người trải nghiệm sống hòa mình với thiên nhiên, tĩnh tại, sâu lắng. Cứ mỗi một tuần, quý Phật tử có thể dành ra 1 giờ, 2 giờ đến một khu có rừng, có cây, có cỏ, có gió thoáng mát, ít người, quên hết mọi thứ trên đời, bỏ điện thoại di động ở nhà, bỏ các máy nhắn tin, bỏ các đồng hồ, bỏ hết, trải nghiệm sự đi, đi mà không có đích đến, đi thư thái, đi bình an, đi vững chãi trên mặt đất, để trải nghiệm sự mầu nhiệm của cuộc sống. Giáp mặt với cuộc đời với cái kinh nghiệm như thế, hạnh phúc lắm. Chưa bao giờ con người bị lệ thuộc như là thời kỹ thuật số này. Cúp điện trong vòng 3-4 giờ, khó chịu, ngột ngạt, bần thần, mệt mỏi, hầu như là mọi thứ phải đứng lại hết. Trước đây chưa có điện thoại, ta phải truyền thông với nhau bằng thơ, nửa tháng mới tới. Rồi chúng ta cũng từ từ làm quen. Bây giờ có điện thoại, có internet, có những máy nhắn tin, có chat tin, có điện thoại trực tuyến, và chúng ta nói với nhau chỉ bằng một tích tắc của thời gian mà, là có thể nghe được nhau, thấy được nhau, tiếp xúc nhau trong một thế giới ảo này. Và do vậy, khi thiếu các phương tiện này, ta cảm thấy bị gò bó, bị khó chịu, bị mất mát cái gì đó. Bữa nào đi đâu mà quên mang điện thoại di động theo là cảm thấy mình thiếu thiếu cái gì đó. Đó là sống nhanh, sống vội vã, sống lệ thuộc, sống có điều kiện, sống bị vướng. Lâu lâu tập bỏ hết những thứ đó. Tham gia một khóa tu tại chùa mà mang điện thoại di động theo là thôi thua rồi. Reng. Chị hai ơi, cho tôi mấy món hàng. Ông ba ơi, tôi cần cái này. Má ơi, con khổ quá. Rụng rời tay chân. Không thể nào an tâm được, không trải nghiệm hạnh phúc được. Do đó trong một thế giới biến động, người ta chạy với thời gian, trở thành cái máy một phân nữa. Sống chậm trong chánh niệm theo Phật dạy là từng bước thảnh thơi, đi mà không bận tâm đến đích đến, không bận tâm đến thời gian, không bận tâm những thứ xung quanh, không bận tâm về chính mình nữa, mà trải nghiệm sự buông thư trọn vẹn, hạnh phúc lắm, thư thái lắm. Mấy năm trước, từ năm 2003 cho đến 2008 á, mỗi năm chúng tôi dành 2 tháng đến 2 tháng rưỡi thuyết pháp ở hải ngoại. Các Phật tử đánh giá là những bài pháp đó có chiều sâu hơn là thuyết pháp ở Việt Nam. Cũng phải thôi, vì không có bận rộn gì hết. Khỏi phải ai réo điện thoại, khỏi ai phải nhờ tư vấn, khỏi tất tần tật, chỉ có mình với chính mình thôi, trải nghiệm, nghiền ngẫm, suy tư một bài pháp từ sáng cho đến chiều, thì chiều nói nó phải có chiều sâu thôi, đó hẳn nhiên. Đi cũng là một cách trải nghiệm thư thái, rũ bỏ mọi vướng bận. Và thì sư Dứt Hạnh á, mỗi một tuần 7 ngày có một ngày làm biếng, dùng cái từ làm biếng để dễ hình dung thôi, đó là cái ngày vô sự, ngày không làm việc gì hết, ngày khỏi phải vướng trách nhiệm, kẹt bổn phận, hay là ấp đầy các cam kết, rủ hết tất cả, chỉ thưởng thức gió mát, trời cao, mây bay, gió thoảng, cứ đi thông thả, nhẹ nhàng thư thái, để phọt mét bộ não, phọt mét ký ức, phọt mét các căng thẳng, trở lại một chân tâm nhẹ nhàng thư thái vô sự. Ngày hôm sau khi trở lại công việc á, sáng tạo hơn, năng động hơn, ý tưởng mới nhiều hơn. Chứ còn mình làm tất tần tật, bù đầu, bù chân, bù tai, không có giờ để thở, để nghỉ, ngay cả ăn cơm cũng phải tiếp tục làm việc, thì không thể trải nghiệm được hạnh phúc trong đạo Phật được. Do đó sở dĩ mà ta chưa được bình an đích thực là vì ta tự tạo ra quá nhiều các sợi dây, các cái còng số 8, các sợi dây xích, các chói buộc, mà ta thường vịnh đó là vì trách nhiệm, vì tình thương, vì cam kết. Thực ra nó không đến nỗi thế. Các quốc gia đã thấy rõ các điều đó, cho nên cho 2 ngày cuối tuần nghỉ lễ mỗi tuần, thứ bảy và chủ nhật, để sống cho chính mình, sống cho những người thân. Nhà phẩm nếu chỉ còn một ngày để sống mang chất Phật, chất đạo rất nhiều. Chứ thì tin chắc là nhạc sĩ Hoài An đó thấm được đạo Phật, trải nghiệm đạo Phật, nên tận dụng 21 giờ còn lại của cuộc đời, đặt mình đang sống trong một giả sử như thế, thì phải làm sao trải nghiệm 24 giờ đó thật sự có ý nghĩa, có giá trị, để khi nhắm mắt xuôi tay không còn phải bận tâm, tiếc nuối, lo lắng, sầu bi, rai rứt cái gì nữa. Và thỉnh thoảng chúng ta cũng nên nhập vai, đặt ra nếu tôi còn 1 tháng để sống, 1 năm để sống, 1 giờ để sống, tôi sẽ làm gì? Cái chuẩn bị đó nó cần phải được sắp xếp bây giờ, để khi mà bác sĩ công bố ồ ông bà 3 ngày nữa là chết, về muốn ăn gì ăn, lúc đó là tá hỏa tâm tinh, hoảng loạn, sợ hãi, lo lắng, sầu bi, và làm cho người thân chúng ta rối tung lên như là trời sụp lở vậy. Đó là vì chúng ta thiếu chuẩn bị. Tổ Quy Sư có dạy: vô thường tánh tốc, bất giữ nhân kỳ, thí như sương sương hiểu lộ, thúc hốt tức vô, ngạn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cũ. Cái nhanh chóng của vô thường đó là một tích tắc, không chờ đợi ai. Cũng giống như sương móc ở đầu ngày động lại trên lá và cánh hoa, ánh sáng mặt trời vừa ló dạng chúng tan biến không còn một manh mối, như các dây leo bám vào thân cây bồ đề, cây cổ thụ, như những dây bò leo ở bờ sông, dòng nước thủy triều lên xuống là bị mất hút. Một hơi thở không ra vào để trở thành một kiếp sống mới rồi. Và hãy tận dụng cái giờ phút mà mình có được, sống thật sự có ý nghĩa, với đạo đức, với niềm vui, với an lạc, với thảnh thê. Đó là sống bình an. Và vô thường có thể diễn ra, ta sẽ chết bình an. Nhân như thế, quả sẽ như thế, không có khác. Lúc đó chẳng cần có ban hộ niệm nào, ta vẫn tái sanh liền ngay lập tức. Có một quá trình chuẩn bị quá chu đáo rồi, quá tốt rồi, không có gì phải lo lắng nữa hết đó. Có thêm bạn đồng tu, ban hộ niệm, các thầy sư cô tế trợ giúp thì coi là quá tốt hơn. Bằng không, mỗi người phải chuẩn bị làm sao để lo được chính mình. Chứ còn mình tu mà không tự năng lực lo là chưa đủ, cái áp phê ở trong con đường tâm linh. Phải làm sao ta tự mình giải quyết được các vấn nạn, nỗi khổ, niềm đau của cá nhân. Có thêm hỗ trợ càng tốt, không có cũng không sao, không ảnh hưởng gì. Chúng tôi kính đề nghị nếu chỉ còn một ngày để sống như là một công án, như là một câu thoại đọc, như một ghi tình, mỗi người hãy tự chiêm nghiệm để tìm ra cho mình lối sống thích hợp và có giá trị. Tất cả đều nằm trong kho tàng tâm linh của chúng ta, vốn có sẵn rồi. Có người đó sống một cuộc đời 70 năm mà chẳng lợi ích cho ai. Có người đó chỉ sống có ít năm thôi mà để lại cho cuộc đời nhiều giá trị lắm. Cũng là con người, một khối óc, hai bàn tay, đôi chân, sức khỏe và sự sống. Biết thì để lại biết bao nhiêu cái có giá trị, và không biết để cho cuộc đời luống trôi vô ích. Hãy tình nguyện trở thành là người biết sống nếu chỉ còn một ngày để sống. Kính chúc tất cả được an lành.